Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Đảng Dân Chủ Đối lập giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc. Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Hàn Quốc và lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền đã tuyên bố từ chức. Mỹ, Nhật Bản công bố nhiều sáng kiến chiến lược mới nhằm củng cố quan hệ đồng minh. Giới lãnh đạo châu Âu lên tiếng hoan nghênh việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp ước mới về di cư và tị nạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các bộ trưởng, trưởng ngành là thành viên chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên chính phủ tập trung trí tuệ, tiếp tục tinh thần đổi mới, tập trung trao đổi các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến chính phủ, bảo đảm tiến độ chất lượng của phiên họp. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ xem xét cho ý kiến thông qua đối với hai nội dung quan trọng gồm dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2023. Đặc biệt, đối với dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện luật để góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Trong đó, các thành viên chính phủ đề nghị làm rõ và sửa đổi bổ sung các nội dung liên quan đến đối tượng nộp thuế, các sản phẩm, nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần được ưu đãi thuế phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, các chiến lược phát triển đất nước như các sản phẩm dịch vụ, phục vụ ba đột phá chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, các ngành tạo giá trị cao, ấn phẩm báo chí, xuất bản nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài. Về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án phương án theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, mức độ phải phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời góp phần tháo gỡ được điểm nghẽn, hạn chế mà thực tiễn đặt ra, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp, như khuyến khích đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi, khuyến khích chế biến sâu, sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập khẩu, ngăn chặn buôn lậu, chống thất thu thu thuế trong dịch vụ du lịch.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và dự tọa đàm với lãnh đạo khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải tại tòa thị chính khu mới phố Đông. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, Trung Quốc chính thức thành lập từ tháng 9 năm 2013 và là khu thí điểm thương mại tự do đầu tiên của Trung Quốc. Theo Ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, khu thí điểm này đã trở thành một mô hình kinh tế đổi mới tiêu biểu, góp phần đưa quy mô kinh tế của Thượng Hải ngày càng mở rộng và giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn. Tính đến cuối năm 2022, tổng cộng có 84.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập tại khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải. Riêng khu mới Phố Đông đã thu hút tới 18.691 dự án đầu tư nước ngoài mới với số vốn đăng ký lũy kế đạt 217,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô thương mại hàng hóa tăng hơn 207 tỷ đô la Mỹ năm 2013 lên hơn 340 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lãnh đạo khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, nhất là thông tin về cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý để vận hành khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải. Chủ tịch Quốc hội mong nhân đại toàn quốc Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng khung khổ thể chế đối với sự vận hành của các khu thí điểm tự do thương mại.
Sáng nay, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 đã diễn ra với lễ đón đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì. Trong khuôn khổ cuộc giao lưu, các hoạt động sẽ được diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới trồng cây hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, dự lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc, thăm và tặng quà trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Giao lưu lần này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy hợp tác giữa quân đội cũng như là lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Điện Biên diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng nổi bật trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự và chủ trì hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo còn có sự tham dự của gần 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương, các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các học viện, viện nghiên cứu, chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, là những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh:
Hội thảo sẽ một lần nữa khẳng định đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, ý chí quyết chiến, quyết thắng, lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn của toàn dân tộc, sự độc đáo, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm sâu sắc hơn tầm vóc ý nghĩa lịch sử, tiếp tục củng cố niềm tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối của toàn dân, toàn quân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.
Hội thảo đã phân tích, làm rõ sự phối hợp của các lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung, vai trò đóng góp của hậu phương, căn cứ địa cách mạng và tinh thần ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, cũng như sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của chính trách nhân dân và nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chia sẻ.
tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phủ thể hiện không phải chỉ trong những trận đánh mà là kể cả những ngày không chiến đấu, tức là đào hào tiến về phía địch, khoét sâu cái yếu của địch, ta có thể tiến sát vào tâm hào của địch. Đó là một cách đánh đặc biệt ở Điện Biên Phủ. Mình không có lùi bước bất cứ hoàn cảnh khó khăn gian khổ, không phải là chỉ 5-6 ngày chiến đấu, mà suốt 3 tháng trước quân ta đã lao động kịch liệt, kéo pháo vào, kéo pháo ra. Và cái tinh thần ấy là do Bác Hồ tặng cái lá cờ quyết chiến quyết thắng cho các đơn vị trước khi xuất trận chiến đấu.
Hơn 100 bài tham luận được biên soạn đưa vào kỷ yếu, trong đó có 9 tham luận được trình bày tại hội thảo cũng khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo toàn dân kháng chiến, cũng như sự chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng đảm bảo hậu cần cho chiến dịch toàn thắng. Bên lề hội thảo, vào chiều qua mùng 10 tháng 4, Ban chỉ đạo hội thảo đã tổ chức tặng quà 10 gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.
368 đại biểu, trong đó có 198 người khuyết tật, 72 trẻ mồ côi và 98 người bảo trợ là những điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước trên các lĩnh vực như lao động sản xuất, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, xã hội chính trị, đã tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và chương trình Một trái tim, một thế giới lần thứ 19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đây là hoạt động do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội nghị. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
Hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương, khích lệ người khuyết tật trẻ mồ côi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, rào cản của hoàn cảnh, khuyết tật, bệnh tật, phấn đấu vươn lên tự khẳng định giá trị của bản thân, thành đạt trong lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo, không những tự lo được cho cuộc sống bản thân và gia đình mà còn có thể đóng góp cho xã hội. Đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái vì sự phát triển cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân. Về thủ đô Hà Nội dự hội nghị, 368 đại biểu với đủ lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp. Họ là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua yêu nước, thành tích mà họ đạt được đã góp phần phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng xã hội. Anh Bùi Ngọc Thịnh, sinh năm 2000, ở tỉnh Khánh Hòa. Sinh ra trong gia đình nghèo, có cả bố mẹ đều là người khiếm thị, bản thân bị mù bẩm sinh, đã vượt lên số phận, chơi thành thạo 14 loại nhạc cụ, chia sẻ.
Từ năm tôi 3 tuổi, tôi đã tiếp cận đến dàn trống. Đến năm 7 tuổi, tôi tiếp tục tiếp cận đến đàn guitar phím lõm. Và từ đó, niềm đam mê âm nhạc thôi thúc tôi học từ nhạc cụ này đến nhạc cụ khác. Cho đến nay, tôi đã chơi được 14 loại nhạc cụ. Mỗi khi tôi ngồi trên phím đàn là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình tươi đẹp nhất. Tôi đã được nhiều giải thưởng. Năm 2011, tôi vinh dự được sách kỷ lục Việt Nam trao tặng là cậu bé chơi được nhiều nhạc cụ nhất Việt Nam. Năm 2012, tôi tiếp tục đạt được danh hiệu kỷ lục gia châu Á, người chơi được xuất sắc nhiều nhạc cụ nhất châu Á.
Còn em Đặng Thu Hà, sinh năm 2004, trẻ mồ côi bị bỏ rơi trước cổng làng SOS Phú Thọ, đã vượt lên hoàn cảnh. 12 năm liền, em là học sinh giỏi toàn diện và giành được không ít học bổng, là một lớp trưởng gương mẫu. Hiện Đặng Thu Hà đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Cháu nhận ra rằng, tuy cháu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng cháu không phải bị bỏ rơi hoàn toàn. Cháu được mẹ Đặng Thị Hải đón về và nuôi lớn. Cháu có mẹ, có những anh chị em và có những người cậu, người dì, người bác trong mái ấm gia đình SOS Việt Trì đã nuôi lớn cháu. Cháu mong muốn và quyết tâm học tập thật giỏi để sau này có thể trở thành một phiên dịch viên hay một hướng dẫn viên du lịch đúng như chuyên ngành mà cháu đang theo học.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do hậu quả nặng nề của chiến tranh, do thiên tai, bão lũ, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhu cầu cần được chăm sóc, giúp đỡ của người khuyết tật, trẻ mồ côi ở nước ta còn nhiều. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành tình cảm và sự chăm sóc, hỗ trợ tận tình, chu đáo người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đây là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là sự nghiệp cao cả, đòi hỏi tình cảm, trách nhiệm, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tại hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 đã diễn ra chương trình Một trái tim, một thế giới lần thứ 19. Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhận được số tiền ủng hộ gần 19 tỷ 889 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm để tiếp tục giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và đối tượng yếu thế khác trong xã hội vượt lên khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Thúc đẩy liên kết, phát huy thế mạnh của kinh tế tập thể cùng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển chuỗi giá trị bền vững. Đây là chủ đề chính của Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện các bộ ngành trung ương và các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc tế và đại diện của 100 hợp tác xã tiêu biểu trên cả nước. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Với chủ đề phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, các tham luận tại diễn đàn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức với 4 nhóm vấn đề chính gồm cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, quản trị và phối hợp liên kết. Theo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cả nước hiện có hơn 31.000 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Phân tích thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhu cầu hỗ trợ và đề xuất giải pháp đột phá để các hợp tác xã tham gia phát triển bền vững chuỗi giá trị. Các đại biểu cho rằng, hoạt động của các hợp tác xã trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn thụ động, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ trực tiếp của nhà nước. Tỷ lệ các hộ tham gia liên kết sản xuất còn thấp, sự liên kết còn chưa chặt chẽ, khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ về liên kết chuỗi, tín dụng và đầu tư cơ sở hạ tầng. Các đại biểu đề nghị cần tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết giữa các thành viên tham gia kinh tế tập thể, tham gia phát triển bền vững chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hợp tác công tư để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chuyển đổi phương thức sản xuất, tạo động lực để khu vực kinh tế tập thể bắt kịp và vươn lên so với các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường, nhất là về hạ tầng, công nghệ, vốn, đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Theo Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Tổ chức Phát triển Hợp tác xã Hà Lan Agriterra tại Việt Nam, các hợp tác xã cần chủ động hợp tác, chia sẻ và tiếp cận những cơ chế chính sách trong hỗ trợ kinh tế tập thể và hợp tác xã.
Quy hoạch lại các cái hợp tác xã để tập trung vào những thế mạnh của các hợp tác xã theo từng lĩnh vực, vùng miền để tạo nên những giá trị cạnh tranh cốt lõi. Cần có chính sách khuyến khích hình thành các hợp xã có quy mô lớn về số lượng xã viên. Đây cũng là đặc thù rất là quan trọng để phát triển các hợp tác xã. Mong muốn Liên minh Hợp tác xã cùng với các bộ ngành bằng những cái cam kết có giá trị pháp lý được chính phủ cho phép và phù hợp với lại những yếu tố pháp luật để hình thành nên những hệ thống chuẩn mực chung cho hàng hóa nông sản có tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản của các tổ chức hợp tác xã.
Về chuỗi giá trị sẽ tập trung vào phân tích các cái tác nhân chính mà ở đó thì chúng ta tôn trọng vai trò của tất cả các bên, làm sao để phân chia được lợi ích một cách công bằng, thừa nhận vai trò của thương lái, nhưng hợp tác xã cần phải lớn mạnh dần lên và chiếm cái thế chủ động. Bên cạnh đó thì không thể quên được các tác nhân phụ trợ như là các cục vụ viện, các cái trung tâm đào tạo, cơ quan ban ngành, các cái trung tâm logistics cũng như là các tổ chức tài chính và cuối cùng là môi trường chính sách.
Khẳng định vai trò quan trọng của thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và trong cơ cấu nền kinh tế của đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ.
Uy tín, minh bạch mà tôi nghĩ quan trọng nhất là phải giữ uy tín. Nếu không thì phải có cơ chế xử lý. Chứ nếu không nó làm cho cái môi trường, cái hệ sinh thái trong cái liên kết không được tốt. Khâu này mình không có cơ quan chủ trì. Nhưng người chủ trì trong khâu liên kết là phải bảo đảm được những yếu tố như thế. Rồi quyền lợi của các cái bên thì nó cũng phải được đáp ứng. Ví dụ như người ta chỉ trả lời câu hỏi là nếu một mình ấy, thì nó không tốt bằng. Tham gia vào cái chuỗi liên kết nó sẽ tốt hơn. Tự động ta thành công thôi. Và nếu làm tốt được cái này, lợi ích là nó được chia sẻ. Như mình phát triển kinh tế đi, mình tăng trưởng đi thì ai được hưởng cái này? Nên là phải nhân dân, là những cái người có đóng góp, mà đa số là người nông dân.
Việt Nam có thể phục hồi kinh tế ở mức 6% trong năm nay và tăng 6,2% trong năm tới. Nếu đạt được con số này, Việt Nam có thể trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024-2025 do Ngân hàng Phát triển Châu Á công bố sáng nay. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Phương Anh.
Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam cho thấy, trong năm nay, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 6% với lạm phát duy trì ở mức 4%. Trong đó, khu vực dịch vụ và sản xuất vẫn duy trì đà tăng trưởng, đầu tư trực tiếp nước ngoài cao cả về vốn đăng ký và vốn thực hiện. Bên cạnh đó, đầu tư công đã được chú trọng thúc đẩy với tổng mức đầu tư công quý 1 năm nay đã cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây sẽ là động lực chính cho sự phục hồi kinh tế. Theo ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, năm 2023 là một năm đầy biến động với Việt Nam do nhu cầu toàn cầu suy giảm, lãi suất quốc tế cao, cản trở phát triển kinh tế. Xung đột dai dẳng cũng làm giảm nhu cầu toàn cầu, ảnh hưởng đáng kể đến công nghiệp chế biến xuất khẩu.
The silver lining although growth fell sharply in the first quarter.
Một dấu hiệu đáng mừng là dù tăng trưởng kinh tế đầu năm ngoái giảm mạnh nhưng đã bắt đầu có sự phục hồi vào cuối năm. Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2025 và sẽ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Tuy nhiên là cũng cần chú trọng tới những yếu tố rủi ro bên ngoài có thể cản trở tăng trưởng của Việt Nam. Do đó các biện pháp thúc đẩy kinh tế trong năm nay cần kết hợp biện pháp ngắn hạn với biện pháp cơ cấu trong dài hạn để có thể phát triển bền vững.
Báo cáo cho thấy, từ năm 2023 đến quý 1 năm nay, chính phủ Việt Nam đã có những điều chỉnh chính sách tiền tệ rất kịp thời, khéo léo. Ngay khi có dấu hiệu suy giảm kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng giảm lãi suất điều hành để đưa lãi suất thị trường về ngưỡng hỗ trợ cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã xác định rõ các nhân tố mới trong từng động lực phát triển kinh tế, gồm thúc đẩy đầu tư công, tăng tiêu dùng trong nước, tăng đầu tư nước ngoài và trong nước. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định.
Triển vọng tổng thể thì vừa lạc quan vừa thận trọng. Và chúng ta lạc quan là 2024 và 2025 là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi vững chắc. Trong đó thì nhấn mạnh là có chính sách tiền tệ và tài khoá đều là đang hỗ trợ tăng trưởng. Thì tuy nhiên là cái rủi ro chủ yếu sẽ đến từ bên ngoài do cái nhu cầu toàn cầu suy yếu và các căng thẳng chính trị. Trong năm 2024 thì các biện pháp tài khoá, các biện pháp tăng chi tiêu chính phủ thì sẽ tiếp tục là then chốt, và trong đó thì cái yếu tố đầu tư công là yếu tố đặc biệt quan trọng, vừa là hỗ trợ cho tăng trưởng trong ngắn hạn về mặt kích thích cái nhu cầu nội địa, nhưng đồng thời là cũng tạo ra cái tiền đề để cho tăng trưởng dài hạn.
Báo cáo cũng đưa ra cảnh báo, Việt Nam cần tiếp tục thận trọng trước những yếu tố rủi ro bên ngoài, trong đó có nhu cầu toàn cầu suy yếu do tốc độ phục hồi kinh tế chậm ở một số nước là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, xung đột địa chính trị tiếp diễn, việc trì hoãn bình thường hóa lãi suất ở Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác, cũng như những thách thức đáng kể từ biến đổi khí hậu. Nếu giải quyết kịp thời những thách thức này, dự báo Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 6% trong năm nay.
Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2024 với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội chợ năm nay quy tụ hơn 450 gian hàng của hơn 700 đơn vị, trong đó có 25% là gian hàng quốc tế của 16 quốc gia vùng lãnh thổ. Dự kiến đón trên 3.500 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc, khoảng 80.000 khách trong nước, quốc tế đến tham quan và mua sắm tại đây. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển sang phần tranh tụng. Trước khi tranh tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án này. Ngay từ đầu giờ sáng nay, ông Đỗ Hữu Ca đã bất ngờ xin nhận tội đúng như cáo trạng đã truy tố. Cũng sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, bị cáo Trương Xuân Đức với vai trò là chủ mưu bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Vợ của Đức là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án từ 4 năm rưỡi đến 6 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 đến tháng đến 7 năm tù. Trong lúc đang di chuyển trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Định, một tàu cá của ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã va chạm với tàu vận tải đang vận chuyển hàng container theo hướng Bắc Nam. Vụ tai nạn khiến tàu cá bị hư hỏng, 8 thuyền viên đi trên tàu may mắn thoát nạn. Phóng viên Thành Long, thường trú khu vực miền Trung, thông tin.
Tàu cá QNG-96669TS, công suất 700 sức ngựa, xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Hải thuộc đồn biên phòng Lý Sơn ngày 7 tháng 4, hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa. Khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 4, tàu cá này cùng 8 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển cách cảng Quy Nhơn tỉnh Bình Định 155 hải lý về hướng đông thì xảy ra va chạm với một tàu vận tải chưa rõ số hiệu, quốc tịch đang vận chuyển hàng container theo hướng bắc nam. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, tàu cá QNG-96669TS đã bị gãy phần mũi, mạn trái và nóc cabin bị bể. Tàu có nguy cơ bị chìm, các ngư dân vội vứt bỏ vật dụng, ngư cụ trên tàu để cứu người, cứu tàu. Sáng ngày 10 tháng 4, tàu cá QNG-96669TS đã về đến cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại, đồng thời thông báo cho các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tuần tra kiểm soát sớm phát hiện tàu vận tải liên quan vụ va chạm để điều tra nguyên nhân. Một ngư dân trên tàu kể lại:
va chạm thì chúng tôi dùng pin rồi khoa rồi kêu cứu, nhưng mà tàu nó chạy luôn, còn chúng tôi chụp tay nó chụp đầu đó vào bất kể cái thứ gì phà có chụp bỏ để cho phà nó náo lên mà nhờ trời nó im nên là đỡ. Nên nếu mà trời sang thì anh em cũng có cộng.
Trong khi các địa phương khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang đã bị khô hạn gay gắt, thì mấy ngày nay tại thành phố Mỹ Tho xảy ra triều cường, nước mặn dâng cao, ngập nhiều khu vực làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Ghi nhận vào chiều ngày 10 và sáng ngày 11 tháng 4, một số khu vực tại thành phố Mỹ Tho như vòng xoay Trung Lương, phường 10 thành phố Mỹ Tho, ngã tư đường Lê Hồng Vương, đường Lê Văn Nghệ, đường huyện 92 tiếp tục bị ngập do triều cường. Đặc biệt tại nhiều con hẻm thuộc khu phố 2, 3, phường 10 thành phố Mỹ Tho cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Đợt triều cường này dâng cao, nước nhiễm mặn tại thành phố Mỹ Tho trên 3 gram trên 1 lít nên sẽ gây thiệt hại làm rỉ sét các vật dụng trong nhà, chết cây ăn trái qua kiển. Đáng quan tâm là tại khu vực dọc bờ bắc sông Bảo Định, địa bàn phường 10, phường 5, thành phố Mỹ Tho, khi dự án đường kè thi công dở dang, nhiều hộ trong phạm vi giải tỏa bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền bồi thường, chưa di dời nhà ở phải sống trong cảnh ngập nước. Không ít hộ phải bỏ nhà đi nơi khác ở tạm vì triều cường bủa vây. Ông Nguyễn Duy Tân, người dân ở phường 10, thành phố Mỹ Tho, nói:
nước này thì nó chảy vô nhà nhiều, em lấy xi măng em chám á, cái cậu bên mẹ em á là nó nạp luôn rồi bỏ luôn rồi tự nó rút ra rút vô luôn. Cây cối thì nó trồng cây về bỏ thôi chứ chết ngập bỏ vậy luôn chứ xe để ngoài đầu đường chứ chạy vô đâu được đâu. Nguyên khu này giờ người ta trồng dừa, người ta đâu có trồng gì được đâu, người ta bỏ luôn chứ cái nào sống sống nào chết chết.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang, mực nước triều cao nhất ở các trạm vùng hạ lưu sông Tiền trong đợt triều này xuất hiện vào ngày 10-11 tháng 4 tại thành phố Mỹ Tho ở mức 1,7 đến 1,8 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,1 m. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường, trong đó đợt triều cường từ ngày 9 đến 12 tháng 4 là một trong hai đợt triều cường ở mức cao nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh thành phố Đông Bắc Bộ dao động trong ngưỡng từ 21 đến 28 độ. Tây Bắc Bộ trở lại trạng thái oi nóng rõ rệt. Riêng các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, nền nhiệt có thể tăng nhanh lên ngưỡng 35 độ. Thời tiết tại Nam Bộ đang diễn biến bất thường khi đã vào giai đoạn cuối mùa khô nên vẫn duy trì nền nhiệt rất cao từ 35 đến 38 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng cực kỳ gay gắt trên 38 độ. Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Mức nhiệt ngoài trời có thể lên đến trên 40 độ. Với khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, ngoại trừ từ Thanh Hóa đến Vinh có mưa về đêm, mức nhiệt không vượt quá 29 độ. Các nơi khác trời nắng và khá oi nóng vào trưa chiều, mức nhiệt dao động từ 33 đến 35 độ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc, các đảng đối lập nước này đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Ngay lập tức, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo và lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền PPP tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về sự thất bại. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tuyên bố sẵn sàng cải cách để đáp ứng ý chí và nguyện vọng của người dân. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Ủy ban bầu cử Hàn Quốc cho biết Đảng Dân chủ đối lập chính đã giành được 175 trên 300 ghế trong Quốc hội khóa mới, trong khi Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền chỉ giành được 108 ghế. Đặc biệt, Đảng Dân chủ đối lập cũng thắng lớn tại thủ đô Seoul khi giành được 37 trong tổng số 48 ghế được phân bổ. Đây là cuộc bầu cử quốc hội có lượng cử tri bầu cao nhất trong 32 năm tại Hàn Quốc với gần 29,7 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 67%, cho thấy sự quan tâm của dân chúng đối với các chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong 2 năm nhậm chức vừa qua.
Tôi nghĩ chính phủ hiện tại đang đi theo một hướng chưa đúng. Tôi nghĩ cần phải có một số thay đổi, một số chuyển đổi.
Tôi rất chú ý đến các chính sách được đưa ra, nhưng lần này tôi có cảm giác khá thất vọng. Do đó, tôi đã bỏ phiếu cho một đảng bên thứ ba, với hy vọng có được một số chính sách thiết thực, thực sự mang lại lợi ích cho người dân.
Ngay sau khi chịu thất bại, Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền Han Dong-hun hôm nay đã tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề. Ông Han Dong-hun khẳng định nghiêm túc chấp nhận ý nguyện của người dân, đồng thời cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử và từ chức Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của Đảng cầm quyền. Ông cũng chúc mừng những ứng cử viên đã được bầu và bày tỏ mong muốn các thành viên quốc hội mới sẽ nỗ lực để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Han Duck-soo và các trợ lý cấp cao cũng đệ đơn từ chức lên Tổng thống trong cuộc họp nội các sáng cùng ngày. Ông Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ hợp tác tích cực hơn với quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Theo đó, chính phủ sẽ xem xét lại các vấn đề chung của quốc gia và nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện sinh kế của người dân, cũng như thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách vì tương lai của đất nước. Tổng thống Yoon Suk-yeol của Đảng cầm quyền cũng tuyên bố sẽ tôn trọng ý chí của người dân, tiến hành cải cách các vấn đề của nhà nước và nỗ lực hết sức để ổn định nền kinh tế và sinh kế của người dân. Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả bầu cử phản ánh thái độ không mấy hài lòng của công chúng đối với chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol về chính sách quản lý nhân sự, kinh tế khi giá tiêu dùng tăng cao và những tranh cãi xung quanh đệ nhất phu nhân Kim Ki-yong.
Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc, tức là Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế hôm nay bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là hoạt động ngoại giao cấp cao nhất giữa hai nước kể từ năm 2019. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên, cũng là năm hữu nghị Trung Triều do lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước xác định. Việc đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên và dự lễ khai mạc năm hữu nghị Trung Triều là sự phản ánh tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước và sự coi trọng cao độ của Trung Quốc đối với quan hệ Trung Triều. Bà bày tỏ tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, chuyến thăm sẽ thành công và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Chuyến thăm của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc là hoạt động ngoại giao cấp cao nhất giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng kể từ năm 2019. Và ông Triệu Lạc Tế là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên kể từ sau đại dịch COVID-19. Theo các nhà phân tích Trung Quốc, sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Trung Triều mà còn đối với tình hình khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ. Hai bên đã ra tuyên bố chung, qua đó công bố nhiều sáng kiến chiến lược nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Trong tuyên bố chung với tên gọi Đối tác toàn cầu vì tương lai, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Kishida Fumio cam kết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau và cùng với các đối tác khác hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và một thế giới tự do và rộng mở. Mỹ và Nhật Bản cam kết phối hợp trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ nhằm xây dựng một đối tác toàn cầu với mục đích giải quyết các thách thức phức tạp và đan xen ở hiện tại và trong tương lai vì lợi ích của hai nước và thế giới. Tuyên bố chung nhấn mạnh mục đích chung của hai nước là duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở trên cơ sở thượng tôn pháp luật và để đảm bảo liên minh Mỹ-Nhật được trang bị đầy đủ nhằm đối phó với các thách thức của thế kỷ 21. Nhằm thúc đẩy đối tác toàn cầu, Tổng thống Mỹ và Nhật Bản công bố nhiều sáng kiến chiến lược mới nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, đạt được những ranh giới mới trong vũ trụ, thúc đẩy sáng tạo công nghệ, củng cố an ninh kinh tế, đẩy nhanh hành động khí hậu, phối hợp trong ngoại giao và phát triển toàn cầu và củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 11 tháng 4 sẽ có bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ và tham dự thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos.
Giới lãnh đạo châu Âu lên tiếng hoan nghênh việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp ước mới về di cư và tị nạn với nội dung siết chặt điều kiện nhập cư và xây dựng cơ chế tương trợ giữa các nước thành viên để ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư ngày càng trầm trọng tại châu Âu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Ngày 10 tháng 4, theo giờ Bruxelles, Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, như đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên vào tháng 12 năm ngoái. Tiêu chí trọng tâm của gói di cư vừa được thông qua là đoàn kết và trách nhiệm. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola nhấn mạnh. Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu ủng hộ một giải pháp mới về vấn đề tị nạn và di cư. Chúng tôi đã lắng nghe, chúng tôi đã hành động và chúng tôi đã giải quyết một trong những mối quan tâm chính của người dân trên khắp châu Âu. Đây là một ngày lịch sử của châu Âu. Tôi muốn cảm ơn các thành viên của Nghị viện châu Âu đã dành nhiều năm làm việc về vấn đề này. Những điều luật mới đưa ra quy định rõ ràng về sàng lọc trước khi nhập cảnh, bao gồm nhận dạng, thu thập dữ liệu sinh trắc học, cũng như kiểm tra sức khỏe và an toàn trong thời gian tối đa là 7 ngày, áp dụng các cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo tôn trọng các quyền cơ bản. Rút ngắn thời gian xử lý đơn xin tị nạn tại biên giới Liên minh châu Âu, lưu trữ dữ liệu về những người nhập cảnh Liên minh châu Âu một cách bất thường trong bộ cơ sở dữ liệu Eurodac. Nghị viện Liên minh châu Âu cũng ủng hộ việc đưa ra các tiêu chuẩn thống nhất mới cho tất cả các quốc gia thành viên liên quan đến việc công nhận tình trạng người tị nạn hoặc tình trạng cần được bảo vệ bổ sung, đồng thời làm mới các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người xin tị nạn. Dự kiến các quy định mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ năm 2026 và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ có 2 năm để đưa ra những thay đổi tương ứng trong luật pháp quốc gia của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi kết quả trên, cho rằng điều này sẽ đảm bảo biên giới châu Âu, cũng như đảm bảo các quyền cơ bản của người di cư. Chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng hoan nghênh kết quả này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Bộ trưởng Di cư của Hy Lạp Dimitris Karidis đều gọi đây là sự kiện lịch sử.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho biết thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ phục hồi trong năm nay sau đà suy giảm trong năm ngoái. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, việc giảm bớt áp lực lạm phát sẽ giúp khối lượng giao dịch hàng hóa tăng 2,6% vào năm nay và 3,3% vào năm tới. Trong khi đó, tại cuộc họp lãi suất vào tháng 3 vừa qua, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã nêu lo ngại về lạm phát tăng cao trên diện rộng trong thời gian gần đây, nhưng vẫn đề ngỏ khả năng giảm lãi suất bắt đầu trong năm nay. Đây là nội dung biên bản cuộc họp vừa được công bố. Dự kiến các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục nhóm họp về vấn đề lãi suất vào cuối tháng này và công bố quyết định vào ngày 1 tháng 5 tới. Phần lớn các nhà giao dịch hợp đồng tương lai kỳ vọng Fed tiếp tục tạm dừng lộ trình tăng lãi suất cho đến tháng 5 tới. Chính phủ Ba Lan mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các trường tiểu học sẽ dừng giao bài tập về nhà và chấm điểm bài tập về nhà của học sinh. Quyết định này khiến trẻ em ở Ba Lan phấn khởi vì được giảm bớt áp lực và bài tập về nhà. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
Bé Ola Kozak, 11 tuổi, học sinh lớp 5 hiện đang sống ở ngoại ô Warsawa, vui mừng trước quyết định của chính phủ về việc giới hạn nghiêm ngặt số lượng bài tập về nhà ở các cấp học. Cô bé yêu thích âm nhạc và vẽ, mong muốn có nhiều thời gian hơn cho sở thích của mình thay vì làm bài tập về nhà nhàm chán.
Cháu rất vui vì thầy cô giáo sẽ không giao bài tập về nhà. Theo cháu, nó thực sự không có ý nghĩa nhiều vì hầu hết mọi người trong lớp của cháu sẽ chép từ một bạn đã làm bài tập về nhà hoặc sẽ chép lại từ một số trang Internet vào buổi sáng. Vì vậy, nó không có ý nghĩa gì cả.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều vui mừng trước quyết định của chính phủ khi một số phụ huynh tỏ ra lo lắng. Chị Mada Kozak, 39 tuổi, mẹ của Ola cho biết.
Tôi không hài lòng lắm vì bài tập về nhà giúp trẻ thực sự nhớ bài học. Bên cạnh đó cũng giúp phụ huynh cập nhật những gì trẻ thực sự học vào cuộc sống ở trường.
Theo khảo sát từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, học sinh ở Ba Lan dành khoảng 1,7 giờ mỗi ngày để làm bài tập về nhà, trong khi mức trung bình ở các quốc gia khác là 1,5 giờ. Viện này cũng cho rằng số lượng bài tập về nhà nhiều hơn không liên quan đến kết quả học tập tốt hơn.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, logistics là ngành dịch vụ thiết yếu đóng góp vào quá trình lưu thông hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14 đến 16%, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 đạt 638 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự báo khả năng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay của Việt Nam có thể đạt tới 790 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công Thương tổ chức mới đây nhằm triển khai công tác quản lý đồng bộ, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ logistics phát triển, nhiều địa phương đã kiến nghị cần có sự liên kết vùng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong việc phát triển lĩnh vực logistics. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới VKB công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics thuộc top 5 ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khẳng định, lĩnh vực logistics đã đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 lên 638 tỷ đô la Mỹ. Dịch vụ logistics Việt Nam không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập mạng lưới vận chuyển hiệu quả, kết nối thương mại trong nước với các thị trường quốc tế. Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, sau gần 10 năm triển khai quyết định số 1012/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay đã có nhiều điểm cần phải sửa đổi, bổ sung, cập nhật để đảm bảo tính pháp lý cũng như phù hợp với các quy hoạch tỉnh, thành phố mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bà Lê Việt Nga nêu dẫn chứng và cho rằng
trong luật đất đai mới đây thì chúng tôi rất là quan tâm đến những cái chi tiết mà liên quan đến những cái hạ tầng thương mại, trong đó có chợ đầu mối và chợ dân sinh cũng được phép là thu hồi đất trở thành một công trình công cộng, và đấy là một cái ưu tiên ưu đãi rất là lớn. Thứ hai nữa là cũng có những cái việc là thu hồi đất để phục vụ những công trình công cộng, công trình quốc phòng đấy, thì trong đó có cả khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Thì nếu như rằng chúng ta đã sửa đổi được cái vấn đề về trung tâm logistics nằm trong các khu công nghiệp thì sẽ là một bước đột phá lớn để có được những cái ưu tiên ưu đãi trong cái việc là đất đai cũng như là việc sử dụng vốn đầu tư công và thu hút đầu tư từ các cái nguồn lực xã hội hợp pháp khác.
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực logistics, ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đề xuất.
Hiện nay cái phát triển logistics là rất cần cái sự liên kết vùng giữa các tỉnh. Và hiện nay có nhiều tỉnh đã liên kết với nhau để tạo thành vùng. Tuy nhiên đang thiếu một cái định hướng về cơ chế thống nhất của các vùng. Và nếu như thả tự do cho các tỉnh phát triển theo ý mình, thì nó rất dễ dẫn đến tình trạng là phát triển như gây mít. Thứ hai là thiếu liên kết. Thậm chí nó xảy ra là cái chuyện cạnh tranh không lành mạnh với nhau. Thì hiện nay là khu vực Bắc Trung Bộ là hình thành một vùng. Tôi đề nghị là Bộ có cái định hướng giữa các tỉnh nên xây dựng cái hoạch định phối hợp để có cái định hướng liên kết giữa các tỉnh để các tỉnh phối hợp với nhau. Và rất cần cái định hướng khung của Bộ trên cái nền tảng là quy hoạch tổng thể cả nước.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, đánh giá cao các tỉnh, thành phố, địa phương trong việc triển khai quyết định số 200 ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Hiện đã có 45 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics. 47 tỉnh, thành phố đã có báo cáo tình hình phát triển hoạt động logistics năm 2023. 9 tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ logistics của tỉnh. 5 tỉnh, thành đã tổ chức tập huấn kiến thức logistics cho cán bộ địa phương. Một số địa phương đã có sự chủ động trong triển khai, song mức độ quan tâm hiểu biết về logistics còn khác nhau. Liên quan đến việc đề xuất sửa đổi các văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng,
về cái số nghị định 163 thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất nhiều ý kiến chúng ta bất cập và nhu cầu phải sửa đổi của cái nghị định này, đặc biệt là với cái định nghĩa về phạm vi khái niệm của các dịch vụ logistics. Thế hiện nay đưa ra 16 cái nhóm ngành này thì nó có thể là chưa phải là phản ánh hết hoặc là chưa thể hiện hết các cái lĩnh vực của ngành logistics, đặc biệt là những cái thực tế phát triển hiện nay như là logistics cho thương mại điện tử. Thế thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào cái kế hoạch để xem xét sửa đổi trong cái thời gian tới.
Dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý. Dự thảo chiến lược đặt mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam bền vững, hiệu quả, chất lượng và có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới, phát huy lợi thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 6-8%. chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-18% GDP. Xếp hạng theo chỉ số hiệu quả logistics trên thế giới đạt thứ 45 trở lên. Dự kiến dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được Bộ Công Thương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm nay.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.337 đô la Mỹ một ounce, tăng 7 đô la Mỹ mỗi ounce so với hôm qua. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 82.400.000 đồng và bán ra 84.400.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở mức mua vào là 75.680.000, bán ra 77.480.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.046 đồng đổi 1 đô la, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua. Trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa phiên sáng nay nhanh chóng chạm mức đáy thấp nhất trong 3 tuần, quanh 1.248 điểm trước khi bật tăng nhẹ lên 1.253 điểm nhưng không giữ được lâu. Ngay từ đầu phiên thì nhóm ngân hàng đã chịu áp lực bán khá mạnh, còn nhóm cổ phiếu cao su đang giảm mạnh nhất. Theo sau là nhóm gia dụng và thiết bị điện, trong khi nhóm vật liệu xây dựng ghi nhận tăng nhẹ 0,47%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.253,45 điểm, HNX Index ở mức 238,10 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế trên thị trường bất động sản thời gian tới, phân khúc bất động sản công nghiệp khá nhiều triển vọng khi mà Việt Nam ký kết nhiều hiệp định hợp tác với các nước. Yếu tố quan trọng nhất là chính quyền các cấp cần đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính và các doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các dự án để thu hút đầu tư. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn luật sư Trương Anh Tuấn, giám đốc công ty luật Trường Sơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, hiện nay xu hướng mà mua bán sát nhập các cái dự án bất động sản, đặc biệt là bất động sản công nghiệp thì cũng khá là triển vọng. Vậy thì để tăng cường, theo ông rằng là để hợp tác với các cái nhà đầu tư nước ngoài tốt hơn là gì?
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi mà họ tham gia vào trong cái thị trường bất động sản công nghiệp thì cái họ luôn luôn quan tâm nhiều nhất đấy chính là liên quan đến vấn đề pháp lý. Doanh nghiệp trong nước đã triển khai về bất động sản công nghiệp rồi, ví dụ như hành thầm là cái khu hoặc là tiểu khu công nghiệp hoặc là cụm công nghiệp. Nhưng mà vấn đề chỗ là đa phần chúng ta mới có được cái dự án ở trên giấy, bởi vì triển khai được trên thực tế thì cái mắc thứ nhất là đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân. Mặc dù là giá đất để mà đền bù giải phóng mặt bằng cho bất động sản công nghiệp nó thấp hơn so với nhà ở, thì họ có thể mua lại hoặc là họ mua một phần hoặc là thuê mua trong cái đấy, thì rõ ràng ở đây rất là khó cho họ khi mà họ triển khai. Bởi vì đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khi mà giải quyết liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng là câu chuyện gần như không khả thi.
Thưa ông, hiện nay thì các cái hình thức có thể là mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp của các cái doanh nghiệp thì cũng đã được thực hiện phổ biến. Tuy nhiên thì thực tế là thanh khoản thì chưa được như kỳ vọng. Vậy thì là ông đánh giá thế nào về cái triển vọng mà có thể là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khi mà Việt Nam ký rất nhiều những cái hiệp định thương mại với các nước lớn đó?
Chúng ta ký cái hiệp định thương mại với các nước lớn đấy là một cái kênh để mà dẫn được cái việc dòng vốn đầu tư vào, chưa phải yếu tố quyết định khi mà các doanh nghiệp họ không thả tiền vào đây. Vấn đề quan trọng nhất ở chỗ là các doanh nghiệp phải thả tiền vào để mà đầu tư. Để thả tiền vào thì rõ ràng là phụ thuộc vào vấn đề lớn nhất ở đây chính là thủ tục hành chính triển khai, bởi vì là mắc nhất và khó khăn nhất ở chỗ từ một chuyên viên là dẫn đến cái câu chuyện đấy họ sẽ nản trong cái việc mà triển khai được như vậy. Thế thì rõ ràng chúng ta càng phải cố gắng chứng minh việc hóa và cải cách thủ tục hành chính theo đề án 06 của Chính phủ.
Hiện nay cái khó nhất đối với thị trường bất động sản ấy chính là nguồn vốn ạ. Thế thì một lượng kiều hối về Việt Nam và cũng sẽ lựa chọn bất động sản là một kênh đầu tư. Vậy thì từ góc độ này thì ông có cái nhìn nhận chung như thế nào?
Đối với thị trường bất động sản thì cái vốn vẫn luôn luôn là một vấn đề cần phải giải quyết. Thực ra cái mắc nhất của cái thị trường bất động sản đấy chính là cái cơ chế hành chính và cách thủ tục để làm. Nếu mà chúng ta có một cơ chế nó rõ ràng, thông suốt và minh bạch, bởi vì đối với cái đầu tư từ nước ngoài vào theo cái dạng là đầu tư FDI thì câu chuyện họ sẽ phải rút ra, thế còn họ tái đầu tư trở lại thì câu chuyện đến là do thị trường của trong nước của chúng ta có tốt hay không để quay trở lại tái đầu tư. Chứ còn cái nguồn cứu về là chỉ có về và không có đi. Chúng ta nhận được cái lượng đầu tư mà không phải chịu lãi mà lại chỉ ở lại chứ không có đi ra ngoài, thì đấy chính là cái vấn đề mà Đảng và Nhà nước cũng đã nhìn thấy ra và là cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài quyền là mua nhà ở tại Việt Nam, ở trong các dự án. Thì bởi vì là đầu tiên là chỗ là phải giải quyết được vấn đề an cư mới lạc nghiệp. Thế thì để ổn định và phát triển được cái này, cần phải giải quyết ở chỗ đối với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, giải quyết vấn đề liên quan đến giấy tờ chứng thực cho họ mới có cái cơ sở pháp lý mua được cái nhà đúng quy định pháp luật, phụ thuộc vào vai trò của chính phủ chỉ đạo đối với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp giải quyết vấn đề này như thế nào. Từ đó là một cái kênh dẫn nhánh phát triển nhà ở của người Việt Nam định cư nước ngoài, từ đó là dẫn vốn đi về cái nền kinh tế Việt Nam.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 10 tháng 4 theo giờ Qatar, tuyển U23 Việt Nam có trận đấu tập với đội tuyển U23 Jordani trong đợt tập huấn trước thềm vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu cọ sát duy nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ được vào sân thi đấu. Trận đấu kết thúc 90 phút chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi. Và theo thỏa thuận từ trước, hai đội thi đấu luân lưu để rèn thêm tâm lý sút 11m cho các cầu thủ. Ở loạt đấu này, tuyển U23 Jordani giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3.
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đánh bại đối thủ người Sri Lanka Viren Netasinh với tỷ số 2-0. Điểm số các set là 21-12, 21-18. Trong trận đấu vòng 1, nội dung đơn nam, giải cầu lông vô địch châu Á 2024 đang diễn ra tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chiến thắng này giúp Hải Đăng lọt vào vòng 2 và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, các tay vợt như Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Thân Vân Anh, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thùy Linh cũng ra sân trong ngày hôm qua nhưng đều để thua trước các đối thủ.
Từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 4 tại Rio de Janeiro, Brazil diễn ra giải bắn súng vô địch thế giới 2024. Đây cũng là vòng loại cuối Olympic 2024. Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự giải với 11 xạ thủ. Trong số này có hai vận động viên chính thức giành vé dự Thế vận hội là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Hoàng cho biết.
Hiện tại tâm lý cũng như là thể trạng của vận động viên đang rất là tốt, đang rất là hứng khởi để chuẩn bị cho cái vòng loại cuối cùng. Đây cũng là một cái tín hiệu rất là mừng cho toàn bộ lực lượng vận động viên của Việt Nam mình.
Mục tiêu của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại giải vô địch thế giới lần này là phấn đấu có thêm vé đi dự Olympic 2024.
Chuẩn bị cho các giải đấu còn lại diễn ra trong năm nay, đội tuyển Bencat Silat Việt Nam đang miệt mài tập luyện. Trong thời gian này, đội tập trung rèn thể lực với các bài tập như chạy 30, 60, 200, 400 và 1.500m, rèn thể lực trên dốc. Chu kỳ rèn luyện thể lực này kéo dài trong khoảng 2 tháng. Đây là kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới và xa hơn là đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2024 diễn ra vào tháng 11 tại Thái Lan. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Khi chúng ta mà đã có cái nền tảng tốt rồi thì bước vào các cái bài tập kỹ chiến thuật và bài tập chuẩn bị cho thi đấu thì các vận động viên sẽ đáp ứng được những cái chiến thuật cũng như là thực tế trong thi đấu.
Sáng nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc tứ kết lượt đi UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Barcelona giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Paris Saint-Germain. Trong 3 bàn thắng của đội khách, tiền đạo Rafinha lập cú đúp, pha lập công còn lại thuộc về hậu vệ Andreas Christensen. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Dembele và Vitinha. Huấn luyện viên Xavi dành lời khen cho các cầu thủ Barcelona sau chiến thắng giành được trên sân công viên các hoàng tử.
Đó là một chiến thắng lớn. Giành được thắng lợi trên sân khách ở Champions League là rất quan trọng. Chúng tôi đã chơi rất tốt, đặc biệt là hàng phòng ngự. Toàn đội đã thực hiện tốt chiến thuật. Các cầu thủ chạy cánh đã có công với đội rất nhiều. Vẫn còn một trận đấu phía trước và Paris vẫn là một trong những đội mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Chúng tôi mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Sau trận đấu này, chúng tôi đang có được lợi thế nhỏ, nhưng chiến thắng hôm nay là một chiến thắng lớn. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho trận lượt về trên sân nhà.
Một đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha là Atletico Madrid cũng giành chiến thắng 2-1 khi tiếp Borussia Dortmund tại sân Civitas Metropolitano. Loạt trận tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng các ngày 17 và 18 tháng 4 với các cặp đấu Barcelona tiếp Paris Saint-Germain, Atletico Madrid làm khách của Borussia Dortmund, Bayern Munich và Arsenal đối mặt nhau ở thành phố Munich của nước Đức, còn Man City so tài với Real Madrid tại thành phố Manchester của nước Anh.
Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc chiều nắng có nơi nắng nóng. Từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, chiều trời nắng, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 38 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại tỉnh Điện Biên diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thảo một lần nữa làm sâu sắc hơn tầm vóc ý nghĩa lịch sử, tiếp tục củng cố niềm tự hào tự tôn dân tộc, niềm tin tuyệt đối của toàn dân, toàn quân ta và sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam sáng nay tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế Việt Nam. Trong đó giữ nguyên dự báo trước đó là 6% về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Đảng Dân Chủ Đối lập chính ở Hàn Quốc đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống Yoon Suk-yeol của Đảng Cầm quyền Quyền lực Quốc dân PPP tuyên bố sẽ tôn trọng ý chí của người dân, tiến hành cải cách các vấn đề nhà nước và nỗ lực để ổn định nền kinh tế và sinh kế của người dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Trong đó hai bên đã ra tuyên bố chung với tên gọi Đối tác toàn cầu vì tương lai, qua đó công bố nhiều sáng kiến chiến lược nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Lan Anh, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.